谢先生，不好意思，在电话不符，我们之前会让您访问，那么到目测不足，为您之前来访问。在我们之前呢，nhà văn nổi tiếng của Nga mà đã từng đoạt giải Nobel trên thế giới đó là Alexander Solzhenitsyn đã viết nhiều tác phẩm, trong đó một trong tác phẩm được thế giới biết đến nhiều đó là cuốn Một ngày trong đời của Ivan Denisovich, để mô tả về 24 tiếng đồng hồ của một người tù nước Nga đã bị chế độ cộng sản giam giữ. Nếu mà muốn hỏi 24 giờ của người tù Nguyễn Chí Thiện thời bị giam giữ thì ông sẽ mô tả như thế nào?
Vâng, thì cái cuộc đời tôi bị giam ấy, thì ngoài những cái năm mà đi lao động ra thì một ngày là hơi thân ở ngoài ruộng, ở ngoài đồng và chịu cái đói cái rét. Thế còn những cái năm tháng mà bị cùm trong xà lim thì chân cùm nằm ở trong xà lim, thì cái là con người nó thành ra là mốc nheo thôi, nó không còn có cái gì để mà nói cả. Sự thực với cái cuộc sống ở trong tù nó là một cái cuộc sống mà mình rất là xúc vật, là vì từ lúc nào cái thằng cùm cũng chỉ nghĩ đến ăn. Đấy, cái đặc điểm của người tù Việt Nam là lúc nào cũng nghĩ đến ăn, kể cả lúc lao động, lúc nằm, lúc ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Và chuyện trò với nhau trong tù đó mà là cũng chỉ toàn bàn những món ăn này, món ăn nọ thôi. Đấy, để được nó cái đói khổ, nó khủng khiếp quá. Thế còn những người mà yếu đuối thì nằm mà thoi thóp thở thôi. Thì cái một ngày của người tù trong cái chế độ tù cộng sản Việt Nam đó, nó có khác với cái tù của Solzhenitsyn mô tả. Là vì cái tù nó có đói khổ, cái khủng khiếp quá. Trên con người ta nó thành con vật mà, lúc nào cũng như đến năm rồi. Cho nên là cái cuộc sống ở trong tù ấy, giờ tôi xin nói này, tôi có làm thưa nó là cây dạ dày. Cái này nó quyết định hết. Nó quyết định hết mọi việc, từ nhân phẩm, nhân cách cho đến tư cách con người, nó quyết định hết. Anh nào mà không thắng được cái đó rồi thì là anh ấy bị suy giảm và tha hóa ngày phút thôi. Thì tôi có làm cái dạ dày. Cái dạ dày đảng đầy đọa, đảng ngược mạ, thủ phạm gây bao xấu xa, bao xót xa, bao quái lạ, bao tai họa, để cứu nó khỏi đói giảm, khỏi tội ác. Thời đảng Bác, thời Mác Lê, đường phải ghê vào sọt cát, không thể khác. Tất cả là do cái đó mình ra. Cho nên sau tù chúng tôi là chỉ nghĩ đến đây, chứ còn không nghĩ đến một cái gì khác.
Thưa Vương, trong cái bài Trái Tim Hồng, thì người đọc có cảm tưởng rằng đó là một cái tình cảm pha trộn lẫn lộn giữa một cái tâm trạng tiếc nuối, bên cạnh đó là một cái sự khao khát những chân trời, khao khát những chuyến ra khơi, những chuyến đi xa. Không biết người ta đọc như vậy người ta hiểu có đúng tâm trạng của ông không? Với cái bài
không, là đúng như thế đấy. Là vì cái này tôi vẫn mơ ước là nhìn thấy thế giới, rất là tôi mơ ước rất là sâu nặng trong lòng tôi. Là vì cái mơ ước mà được nhìn thấy thế giới mà nó lớn lao lắm. Cái con người ta sống mà không được nhìn thấy chân trời, không được nhìn thấy các nơi này nơi nọ mà, thì cái cuộc sống nó tiếc lắm, rất là tiếc chứ không phải không. Thế chính vì vậy cho nên thì là cái bài thơ đó là nó nói lên cái tâm trạng mà muốn nhìn thấy cái nước văn minh, muốn nhìn thấy cái dân tộc mình nó trở lại cái thời kỳ mà nó thanh bình thịnh vượng, thì đấy đúng là như vậy.
Trong cái chương trình Thơ Bà Tù giờ tuần trước đó, thì ông đã ngâm một đoạn trong bài Đồng Lầy. Hôm nay ông có thể cho nghe tiếp một đoạn khác trong Đồng Lầy mà ông thích.
Vâng, thì thế này, tôi sẽ ngâm tiếp một đoạn khác trong sau Đồng Lầy. Là cái đoạn mà tôi nói về Hồ Chí Minh. Là hang Bắc Bó hóa thành hang Ác Thú, Bác Hồ Già hóa dạng Bác Hồ đi, đôi giáp lốc nặng bằng trăm đôi giáp sắt, bộ ca thi vàng như mắt dân đen, quỷ quái đê hèn lừa đảo, gia tài tra khảo cướp trên tay, từ của quỷ vương hớn hở mặt mày, đứng trước đảng kỳ trịnh trọng đọc lời khai mạc của Hoang Sơ, tụ tập đảng viên đại hội dưới cờ, nguyện đem cuộc đời hơi thở đạp bằng phá vỡ ngàn năm văn hiến ông cha, áo vọng dựng lên một thứ sơn hàng, mê muội ngọng nề không hề nghiêng ngả, nó lùa nó thả lũ mặt người dạ thú sông ra, khiến đồng xa nơi mất mô mồ mả các hồn ma cũng hạ vong linh, vì thấy địa ngục của mình còn ít nhược hình hơn dương thế. Đấy là một đoạn tôi mô tả trên cái xã hội miền Bắc. Bây giờ tôi cũng xin nói thêm một điều này, là cái cuộc sống ở ở dưới xã hội nó không cứ trong tù đâu, ngay ở ngoài xã hội nó đi đó thôi. Mà cái thương nhớ cái chân trời xa xôi ấy, con người ta nó phải có góc bay nhảy tự do như con chim, nhưng mà sống trong chế độ cộng sản rồi thì quê hương cũng không được về. Những cái vầng trăng, những cái chén rượu nó là những cái chuyện vang đường, nó thành những cái ảo mộng. Thế cho nên là ngay sống trong cái ngoài xã hội tôi cũng u ám ấy. Có nhiều đêm tôi đi lang thang ở ngoài phố mà đi lang thang 12 giờ đêm, 1 giờ đêm còn đi lang thang, nở rồi là trời mưa ghét thì cái tâm trạng nó bi đát, nó buồn thẳng lắm. Thì tôi có làm một bài thơ là Bóng Mai để nói về cái tâm trạng những lúc ở ngoài xã hội. Bóng mai u ám nặng nề, phố xá đêm buồn hoang vắng, số phận con người năm tháng mỏi mòn trong bước chân đi. Thành phố về khuya điện tắt đen xì, gió thổi trời đông dầu dĩ. Đâu rồi thiện mỹ, đâu rồi chân lý lương tri, thưa thớt ba vì sao hưu hắt, như tàn như tóc trong xương. Vạn kiếp đi thôi không ngót nổi đầu, bạo lực đỏ ngầu man dở mẫu nền tan lở hoang hư. Một mái chùa liêu một thảo ly, một chiếc thuyền câu thơ vi diệu, tất cả không còn ai cũng hiểu, mong gì hai chữ an cư. Không mang chi ngoài đôi chút thi thư, tôi cơ nhỡ giữa hai miền phương nhớ, đất xa lạ xa mờ tan vỡ, trời quê hương vương máu tâm tư. Thực hóa ra hư mọi thứ tạo từ, gió vụ lùa qua cửa tử, dòng thời gian trôi trôi mãi lê thê, bóng mang u ám nặng nề. Đấy là cái tâm trạng sống ở ngoài xã hội.
Quý thính giả đang nghe giữa tâm tình của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong một thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện trên làn sóng của Lý Quân Sài Gòn Radio.